Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai 30 tháng 7, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài Người di cư tị nạn một gánh nặng hay một cơ may cho các nước Tây Âu. Tiếp đến là mục điểm một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại câu chuyện của giáo xứ Thánh Mary, cùng nhau tổ chức các bữa ăn cho trẻ em. Sau đây, Thanh Hiền xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý vị thính giả, hôm qua, mặc dù trời nóng bức, nhưng tại quảng trường Thánh Phêrô vẫn có hàng ngàn chục tín hữu hiện diện. Tất cả đều hướng mắt về phía cửa sổ điện tông tòa, chờ đợi những lời của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha chào tất cả mọi người và nói, các con thật dũng cảm. Sau đó, Đức Thánh Cha để lại cho các tín hữu một hình ảnh và một câu, và cũng là một sự duyệt xét lương tâm. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo huấn của Ngài như sau. Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện hóa bánh và cá ra nhiều. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philip-phê, chúng ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Thực vậy số tiền mà Chúa và các tông đồ có không đủ để nuôi đám đông đó. Và rồi Thánh An-rê, một người trong số 12 dẫn đến với Chúa Giêsu một cậu bé với tất cả những gì mà cậu có. Đó là 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng ông An-rê chắc chắn rằng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người. Tuy nhiên Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ bảo mọi người ngồi xuống, rồi Chúa Giêsu cầm lấy bánh và cá, và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn. Và tất cả mọi người được ăn no thỏa. Với trang tin mừng này, phục vụ dẫn chúng ta quay trở lại Chúa Nhật tuần trước, tin mừng của Thánh Marco với ánh mắt của Chúa Giêsu. Thấy dân chúng thật đông, Chúa Giêsu động lòng thương. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Oggi, infatti, Giovanni ci mostra nuovamente Gesù attento ai bisogni primari delle persone. L'episodio scaturisce da un fatto concreto. La gente ha fame e Gesù coinvolge i suoi discepoli perché questa fame venga saziata.
Và hôm nay một lần nữa, Thánh Gioan cho chúng ta thấy Chúa Giêsu quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu nhất của con người. Sự kiện xuất phát từ một thực tế cụ thể. Dân chúng đang đói, và Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải bận tâm đến vấn đề này của Ngài, để cơn đói của dân chúng được thỏa mãn. Đối với đám đông, Chúa Giêsu trao ban một cách nhưng không có giới hạn. Ngài đã trao ban lời của Ngài, sự an ủi, ân cứu độ, và cuối cùng là sự sống của Ngài. Nhưng một điều chắc chắn là Ngài quan tâm đến lương thực của thân xác. Và chúng ta, các môn đệ của Ngài, chúng ta không thể dửng dưng xem như không có gì xảy ra. Chỉ cần lắng nghe những nhu cầu đơn giản nhất của dân chúng và ở gần bên những hoàn cảnh cụ thể của họ, chúng ta sẽ có thể được lắng nghe khi chúng ta nói về những giá trị cao cả. Đức Thánh Cha giải thích tiếp.
L'amore di Dio per l'umanità affamata di pane, di libertà, di giustizia, di pace e soprattutto della sua grazia divina non viene mai meno.
Tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại đang đói bánh ăn, đói tự do, công bằng, hòa bình, và trên hết đói ân sủng Thiên Chúa không bao giờ dừng lại. Ngày hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục nuôi dân người, hiện diện sống động và an ủi dân chúng. Ngài thực hiện điều này qua chúng ta. Bởi vậy, Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng và nhiệt thành. Đứng trước mọi hình thức của tiếng kêu đói của biết bao nhiêu anh chị em ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta không thể là những khán giả xa cách và thản nhiên. Lời công bố của Chúa Giêsu Kitô, bánh của sự sống đời đời, đòi hỏi một sự dấn thân quảng đại của tình liên đới hướng đến người nghèo, người yếu đuối, người rốt hết, người không có khả năng tự vệ. Hành động gần gũi và bác ái này là sự minh xác tốt nhất về phẩm chất đức tin của chúng ta ở tầm mức cá nhân và cộng đoàn. Vào cuối câu chuyện, Thánh Sử tường thuật rằng khi tất cả đã no nê, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, hãy thu lấy những miếng còn lại kẻo phí đi. Những lời này chỉ cho thấy Chúa Giêsu quan tâm đến những người đang bị đói. Ngài lo lắng chăm sóc cả đến những mẩu bánh nhỏ không bị mất đi, bị bỏ phí bởi vì chính những mẩu bánh này Ngài đã nuôi dân chúng. Noi gương Chúa Giêsu, toàn thể nhân loại được mời gọi làm như Ngài. Các tài nguyên có trên thế giới không bị bỏ phí. Chúng không thể được dành riêng cho những mục đích tự hủy diệt của con người, nhưng để phục vụ cho mục đích chính đáng và sự phát triển hợp pháp của nó. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria để các chương trình dành cho sự phát triển, lương thực, tình liên đới được chiếm ưu thế chứ không phải là các chương trình của hận thù, vũ trang và chiến tranh. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Undigni ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pros fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc mọi người nhớ rằng hôm nay thứ hai 30 tháng 7 là ngày thế giới chống buôn bán người. Đây là ngày được Liên Hiệp Quốc cổ vũ. Đức Thánh Cha nói đến nỗi đau của việc buôn bán người nam, người nữ và trẻ em, biến họ trở thành nô lệ với mục đích khai thác lao động và tình dục, buôn bán các cơ phận, ăn xin và cưỡng bức phạm pháp. Ngài cũng nói đến các tuyến đường di cư thường được những người buôn bán và những người khai thác dùng để chiêu mộ các nạn nhân buôn người mới. Trách nhiệm của mọi người là phải cương quyết tố cáo những bất công và chống lại tội phạm đáng xấu hổ này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết nói về đề tài Người di cư tị nạn, một gánh nặng hay một cơ may cho các nước Tây Âu.
Thank you.
thưa quý vị thính giả, trong các tuần qua, vấn đề người di cư tị nạn vẫn tiếp tục gây tranh cãi giữa các đảng phái chính trị tại Italia. Đường lối cứng rắn của Bộ trưởng Quốc phòng ông Matteo Salvini đã đem lại vài kết quả sơ khởi. Đó là vài nước Âu Châu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Malta bắt đầu nhận người di cư tị nạn, thay vì để cho một mình nước Italia gánh chịu như đã xảy ra trong hàng chục năm qua. Tuần qua, Quốc hội Âu Châu xem ra lại muốn phủi tay bằng cách đề nghị sẽ trả cho chính quyền Italia 6.000 euro cho mỗi đầu người di cư tị nạn được Italia nhận. Bộ trưởng Salvini đã cứng rắn tuyên bố chúng tôi không nhận tiền bố thí của Liên hiệp Âu Châu, vì cho tới nay chính quyền Italia đã phải chi cho mỗi đầu người di cư tị nạn từ 40-50.000 euro. Tất cả mọi quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu đều phải lãnh trách nhiệm chia nhau nhận người di cư tị nạn, chứ không thể phủi tay để mặc Italia một mình xoay sở. Chỉ nội trong năm ngoái, Italia đã phải nhận tới 180.000 người di cư tị nạn. Vẫn liên quan tới người di cư, trong các ngày qua, các giám mục Italia đã kêu gọi nhân dân toàn nước đừng sợ hãi, nhưng hãy quảng đại tiếp đón người di cư tị nạn. Trong thông cáo công bố sau vụ đám tàu ngày 24 tháng 7, khiến cho hàng chục người chết, các giám mục viết, như là các chủ chăn của giáo hội, chúng tôi không yêu sách cống hiến các giải pháp rẻ tiền. Nhưng liên quan tới biến cố đang xảy ra, chúng tôi không có ý ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không có các lời nói khinh rẻ và các thái độ hiếu chiến. Chúng ta không thể để cho các âu lo và sợ hãi điều kiện hóa các lựa chọn của mình, hay xác định các câu trả lời dưỡng nuôi bầu khí nghi ngờ và khinh rẻ, giận dữ hay khước từ. Các đôi mắt mở lớn và cái nhìn trống vắng của người đã trông thấy vực sâu nuốt chửng các mạng sống con người là hình ảnh cuối cùng của một thảm kịch không cho phép chúng ta được quen thuộc với nó. Chúng ta cảm thấy có trách nhiệm đối với đạo quân nghèo nàn, nạn nhân của chiến tranh và nghèo túng, của sa mạc và các tra tấn. Đó là lịch sử khổ đau của những người nam nữ và trẻ em, trong khi nó ngăn cản đóng biên giới và dựng rào cản, nó xin chúng ta dám tỏ tình liên đới, công bằng và hòa bình.
Như là các giám mục, được linh hoạt bởi tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi gióng lên tiếng nói thay cho những ai không có tiếng nói. Chúng tôi đồng hành với các cộng đoàn Kitô bằng cách lôi cuốn họ tiếp đón và sống tình huynh đệ đích thực. Chúng tôi biết ơn tất cả những ai bên cạnh và cùng với chúng tôi sẵn sàng là dấu chỉ của lòng cảm thương, nhìn xa thấy rộng và can đảm xây dựng một nền văn hóa chấp nhận mọi người, có khả năng che chở thăng tiến và hội nhập các người di cư. Chúng tôi nhận thấy rằng con đường để cứu vớt chính nhân loại của chúng ta khỏi sự tầm thường và biến thành mọi rợ đi ngang qua dấn thân giữ gìn sự sống. Mọi sự sống bắt đầu từ sự sống bị hạ nhục và chà đạp nhất. Đây không phải là lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Italia lên tiếng về vấn đề di cư tị nạn. Trong quá khứ, nhất là từ mấy năm qua, các vị đã mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi toàn dân Italia quảng đại tiếp đón người di cư tị nạn, giúp họ có công ăn việc làm và hội nhập vào đời sống xã hội. Phong trào Công giáo Tiến hành Italia, Cộng đồng Thánh Egidio, Trung tâm Phụ nữ Italia và Liên đoàn các tổ chức Kitô thiện nguyện quốc tế cũng hiệp nhất với lời Hội đồng Giám mục Italia mời gọi đừng sợ hãi nhưng hãy tiếp đón các anh chị em khốn khổ này. Cũng trong chiều hướng này, chiều ngày 18 tháng 7 vừa qua, Đức cha Cesare Noriglia, Tổng Giám mục Torino, đã chủ sự buổi canh thức Chết vì Hy vọng, cầu nguyện cho mọi người di cư đã thiệt mạng trên đường tiến về Âu Châu để kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Buổi canh thức đã do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức cùng với Ngân quỹ Di cư và Liên hiệp các giáo hội Tin lành Italia. Cộng đồng Thánh Egidio cho biết, từ năm 1990 đến nay, đã có ít nhất 36.000 người chết. Trong năm 2017, số người di cư chết là 3.139 người, tức là hầu như mỗi ngày có 10 người thiệt mạng. Trong khi từ tháng Giêng năm nay, tuy số người di cư đã giảm, nhưng cũng đã có 1.000 người chết. Đó là chưa kể số người chết khi băng qua sa mạc hay biên giới các nước khác trước khi vượt địa Trung Hải. Trả lại tên tuổi cho những người đã chết không chỉ là một hành động thương xót nhân đạo và Kitô, mà còn là một câu hỏi cá nhân và một cuộc gặp gỡ trực tiếp với các khổ đau mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. giảng trong buổi canh thức cầu nguyện, Đức Tổng Giám mục Nocilia nêu bật bổn phận và trách nhiệm chung của các nước Âu Châu trong việc tiếp nhận các anh chị em di cư tị nạn. Cần bảo đảm cho họ có được các điều kiện sống thanh thản và xứng đáng, được đồng hành, hội nhập, đào tạo có công ăn việc làm, nhà ở và có thể chia sẻ các giá trị văn hóa, tôn giáo và xã hội với các anh chị em khác. Đức cha cũng bày tỏ âu lo khi thấy các cộng đoàn giáo hội tích cực dấn thân trợ giúp người di cư, thì xã hội chính trị dân sự xem ra rất thờ ơ, có nhiều thành kiến và thù nghịch người di cư. Vì vậy, cần hoạt động trên cả lĩnh vực giáo dục, đào tạo văn hóa, xã hội và tôn giáo nữa cho người di cư cũng như cho dân địa phương.
Đức cha Antonio Suetta, giám mục Ventimiglia Sanremo, Bắc Italia, cũng công bố một bức thư trả lời cho lá thư gửi các giám mục Italia do một nhóm linh mục và giáo dân viết, yêu cầu các giám mục can thiệp chống lại nền văn hóa bất khoan nhượng và kỳ thị chủng tộc đang lan tràn tại Italia. Giáo phận của Đức cha nằm ở biên giới, từ vài năm qua cũng bị liên lụy vì hiện tượng di cư tị nạn và là vùng đất có làn sóng người di cư, đa số gốc Phi Châu, từ miền Nam Italia tìm đến sinh sống hay tạm trú chờ dịp trốn sang các nước khác. Trong thư trả lời, Đức cha đã đưa ra vài suy tư về sự phức tạp của hiện tượng di cư tị nạn hiện nay. Ngài viết, kinh nghiệm di cư thật là đau đớn, đối với mọi người, phải đau khổ, ai bị bó buộc rời bỏ gia đình, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, các liên hệ yêu thương, các phong tục tập quán, nền văn hóa và các truyền thống, làm thành căn tính của họ. Phải đau khổ, gia đình bị mất đi một thành phần và bị phân tán. Phải đau khổ, vùng đất bị nghèo nàn đi vì mất đi các tài lực tốt nhất. Bên cạnh đó là các khó khăn của các dân tộc Tây Phương trong việc thực hiện một sự hội nhập khó khăn, thường là âu lo, đối với việc duy trì nền an ninh và căn tính văn hóa tôn giáo của họ. Nước mắt của biết bao nhiêu người trẻ di cư mà tôi đã gặp trong các năm qua cho biết sự phức tạp của vấn đề. Nhưng chính vì nó là một vấn đề phức tạp nên cần phải suy tư sâu rộng. Khước từ, đối xử tàn tệ, khai thác những người ở trong các điều kiện này là điều không thể khoan nhượng được. Cũng như từ chối các săn sóc cần thiết để họ có thể sống còn là trái với giáo huấn của Tin Mừng, và việc tôn trọng quyền căn bản của con người là quyền sống. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, đâu có thể là vai trò ngôn sứ của giáo hội trong tình trạng này? Chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp các bữa ăn nóng, chỗ che mưa nắng, và các yểm trợ khác nhau như làm trung gian, hướng dẫn và nhất là cung cấp tình người cho những ai phải sống trong các điều kiện khó khăn và cần có những gì tối thiểu để sống còn. Nhưng điều này có đủ để giải quyết một vấn đề có các chiều kích nghiêm trọng như thế không? Giáo hội nhìn vào thiện ích toàn vẹn của con người và của tất cả mọi người, và ý thức rằng hoạt động của mình có bản chất tôn giáo và luân lý. Nếu không thì sẽ không khác bất cứ tổ chức nhân đạo nào khác vớt người tị nạn tại địa Trung Hải. Giáo hội nảy sinh để duy trì luôn mãi sự hiện diện và hoạt động của Chúa Giêsu Kitô cứu thế. Giáo hội nói với các lương tâm và trái tim của từng người, biểu lộ và nhập thể lời loan báo của mình qua các hành động cụ thể. Nhiệm vụ của giáo hội là chỉ cho thấy các nguyên tắc luân lý để các cộng đoàn Kitô có thể chu toàn vai trò trung gian của mình trong việc tìm các giải pháp cụ thể thích hợp với các thực tại địa phương. Trong thư, Đức cha Suetta chú ý tới thảm cảnh các gia đình bị phân rẽ. Đây là một vấn đề nghiêm trọng trên bình diện xã hội, luân lý và nhân bản đối với cả các quốc gia gốc của người di cư tị nạn. Sự kiện người trẻ di cư khiến cho các nước Phi Châu bị nghèo nàn đi, và rất thường khi họ là tầng lớp ưu tú được học hành đào tạo, nhưng giấc mơ của cuộc sống sung túc bên Âu Châu ở tầm với, khiến cho họ liều mình ra đi. Trong nỗ lực tiếp đón, người ta thường bỏ quên những ai còn ở lại trong các quốc gia đó, thường là những người nghèo nàn nhất cả trên bình diện văn hóa.
Chính vì thế, ngày nay, trong khi chúng ta cùng với Đức Thánh Cha Francisco khẳng định bổn phận phải tiếp đón ai gõ cửa nhà chúng ta trong các điều kiện nghiêm trọng, cũng cần nỗ lực có lẽ nhiều hơn những gì đã được làm, để bảo đảm cho các dân tộc khả thể không phải di cư, sống trong quê hương của họ và cống hiến cho quê cha đất mẹ của họ, phần đóng góp của họ để cải tiến xã hội. Các người nam nữ và trẻ em liên lụy trong hiện tượng di cư là các nạn nhân ba lần, Trước hết họ là nạn nhân của bất công, bần cùng và thường khi là nạn nhân của chiến tranh xung đột, bắt buộc họ phải bỏ nước ra đi. Các tình trạng này trực tiếp hay gián tiếp là hậu quả của các đường lối chính trị thuộc địa cũ và mới. Ngoài ra, người di cư thường là các đối tượng bị khước từ và khai thác tại những nước họ tới, là nạn nhân của các điều kiện cơ cấu không luôn luôn cho phép họ có sự may mắn mà họ tìm kiếm. Sau cùng, họ là nạn nhân cùng với các dân tộc Tây Phương của các dự án và nỗ lực, xóa bỏ căn tính của các dân tộc, để từng người trở thành yếu đuối và cô đơn hơn, bị trút để quy chế văn hóa của một cộng đoàn, trong đó họ có thể tự nhận diện cho tới cùng. Đức cha Suetta cũng nói tới một sản xuất luật pháp Âu Châu ngày càng xa rời và thù nghịch với các gốc rễ nền văn minh của chúng ta. Nó tuyên chiến chống các tôn giáo, chống mọi tôn giáo và quy chiếu Thiên Chúa trong cuộc sống con người. Và như thế, khi đến Âu Châu, các người di cư cũng cảm thấy sức nặng và sự mệt mỏi của một quan niệm và một kiểu sống không thuộc lịch sử và căn tính của họ, dù họ là Kitô hữu, tín hữu, Hồi hay thuộc một tôn giáo khác. Trong hiện tình xã hội, châu Âu già nua, thiếu nhân lực làm việc và đóng thuế hiện nay, sự kiện người di cư đông đảo vào Âu Châu là một chiếc phao cứu giúp ổn định sự phát triển kinh tế cho chính các nước Âu Châu. Nhưng các khác biệt văn hóa, phong tục tập quán của họ có thể gây ra nhiều vấn đề và tạo ra các khó khăn cho người dân và các chính quyền Âu Châu. Vì thế, tìm ra một chính sách và đề ra các chương trình tiếp đón, đồng hành và hội nhập người tị nạn thế nào để tạo ra thế quân bình giúp hiện tượng di cư tị nạn đem lại các hiệu quả tích cực cho cả hai phía, phải là ưu tiên hàng đầu của các chính quyền Tây Âu.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, một tai nạn hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Hy Lạp hồi đầu tuần qua, khiến cho nhiều người bị thiệt mạng. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã thay mặt Đức Thánh Cha gửi điện tín chia buồn với giáo quyền và chính quyền Hy Lạp về các vụ hỏa hoạn xảy ra những ngày vừa qua. Điện tín viết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi nghe tin thảm cảnh các vụ hỏa hoạn tại Hy Lạp. Ngài liên đới với các nạn nhân và phó thác những người đã chết cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khích lệ chính quyền dân sự và các nhân viên tiếp tục công tác cứu trợ, Ngài khẩn nài Thiên Chúa an ủi và củng cố mọi người. Như đã biết, mấy chục vụ hỏa hoạn đã xảy ra bên Hy Lạp, đặc biệt tại thành phố nghỉ mát Mati, đã khiến cho gần 200 người chết và hơn 2.000 căn nhà cũng như hàng trăm xe hơi bị thiêu rụi. Chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras đã tuyên bố quốc tang 3 ngày. Mati là thành phố du lịch nằm ven biển, cách thủ đô Athens 49 cây số về mạn Đông Bắc và có số người chết cháy đông nhất. Họ bị kẹt trong nhà và trong xe hơi trên đường trốn chạy. Tại Attica, tình hình cũng nghiêm trọng và cũng có mấy chục người thiệt mạng. Đức cha Sebastianos Rosolatos, Tổng giám mục Athens, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hy Lạp, cũng bày tỏ đau buồn trước tai nạn trên đây. Ngài nói, các sự kiện như thế này phải khiến cho chúng ta đặt câu hỏi liên quan tới việc bảo vệ và tôn trọng môi sinh, cũng như các luật lệ xây cất. Không thể xây cất bừa bãi mà không có sự kiểm soát và giấy phép cần thiết. Tuy nhiên, các tai ương loại này xảy ra cũng bởi các hành động vô trách nhiệm của con người. Các toán cứu trợ Pháp, Đức và Đan Mạch đã đến Hy Lạp trợ giúp lực lượng cứu hỏa. Italia cũng đã gửi 2 máy bay Canad Air, còn Na Uy, Đức và Lithuania cũng cho trực thăng tới giúp chống lại nạn hỏa hoạn. Sáng thứ Ba vừa qua vẫn còn có 27 vụ cháy tiếp tục tại Hy Lạp.
Cũng liên quan đến Hy Lạp, Đức cha Sebastianos Rosolatos, Tổng giám mục Athens, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hy Lạp, đã bày tỏ lo âu cho số phận của đất nước và cho người dân nước này trước tình hình kinh tế xã hội vẫn còn bấp bênh mà người dân Hy Lạp đang tiếp tục gánh chịu từ 8 năm qua, và các hy sinh cắt giảm ngân sách khác trong tương lai. Còn đúng một tháng nữa, ngày 20 tháng 8 tới đây, Hy Lạp sẽ ra khỏi chương trình cứu vớt Troika, khiến cho người dân mất 288,7 tỷ euro. Nhưng các hạn chế vẫn tiếp tục đè nặng trên cuộc sống. Đức cha cho biết, có lẽ năm 2019 và cả năm 2020, người dân sẽ phải chịu cắt giảm lương hưu trí và thuế bảo hiểm gia tăng nhiều hơn. Người ta không nói tới việc giảm thuế và cắt dễ dãi. Nhưng tình hình nghiêm trọng và dân nước Hy Lạp không trông thấy ánh sáng ở cuối đường hầm của cuộc khủng hoảng. Tạo công ăn việc làm, đầu tư và chú ý tới giới trẻ là các ưu tiên mà người dân chờ đợi nơi chính quyền. Đặc biệt, giờ đây Hy Lạp được mời gọi bước đi một mình, cả khi có phải ở dưới sự kiểm soát của Liên hiệp Âu Châu, đòi hỏi Hy Lạp tôn trọng chương trình cắt giảm và các cải cách cần thiết để giảm nợ công và chữa lành tình trạng tài chánh. Đức cha cho biết, ngành du lịch tuy đem lại nhiều lợi nhuận, nhưng không đủ để vực dậy nền kinh tế trong nước. Các doanh nghiệp và công nhân viên phải trả tới 60% tiền thuế. Với các gánh nặng như thế, thật khó mà tái khởi hành. 8 năm hy sinh thắt lưng buộc bụng đã khiến cho dân nước Hy Lạp hoàn toàn suy sụp. Giờ đây, tâm tình chung của dân chúng là sự lo âu sợ hãi, mất cả những gì ít ỏi còn lại. Cuộc khủng hoảng đã khiến cho nửa triệu người trẻ bỏ nước ra đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người có khả năng và được chuẩn bị nhất, vì đã được học hành đào tạo. Cuộc trốn chạy đầu óc này là một thiệt hại vô cùng to lớn cho dân nước Hy Lạp.
Tuy nhiên, các khó khăn này đã không ngăn cản giáo hội Công giáo Hy Lạp luôn luôn đi tiên phong trong việc trợ giúp người dân, cũng như người di cư tị nạn. Số người tị nạn đông gấp 4 lần số tín hữu Công giáo, vì thế đây là một công tác khó khăn đối với cộng đoàn Công giáo bé nhỏ, vì giáo hội có rất ít khả năng tài chánh. Do đó giáo hội chờ đợi sự trợ giúp của các giáo hội Âu Châu và trên thế giới. Hiện nay có gần 50.000 người di cư xin tị nạn tại Hy Lạp, trong đó có hơn 35.000 đến hồi năm ngoái. Khoảng 13.000 đã bị chặn lại tại các đảo như Lesbo, Chios, Samos và Kos. Với số người tị nạn gia tăng liên tục tại đảo Lesbo, tình hình trại Moria đang rơi vào cảnh hỗn loạn vì các vụ đụng độ, các vụ hãm hiếp và điều kiện tâm lý của hàng ngàn người ngày càng tồi tệ thêm. Trong khi trại chỉ có khả năng cho 3.000, lại phải tiếp nhận tới 8.000 người nên các điều kiện vệ sinh thiếu thốn. Đức cha Sebastianos Rosolatos cũng cho biết giáo hội cố gắng đảm trách mục vụ cho tín hữu và người di cư tị nạn. Cộng thêm người di cư, số tín hữu Hy Lạp gia tăng gấp 4 với khoảng 400.000 người, trong đó chỉ có 50.000 là người gốc Hy Lạp, còn lại đông nhất là người Ba Lan 40.000, Philippines 45.000, Iraq 4.000, tiếp đến là người Albania, Ukraine, Armenia, Syria, v.v. Giáo hội cần các linh mục, các nơi thờ tự, tụ họp gặp gỡ để lo lắng mục vụ cho tín hữu, nhưng giáo hội lại không có các phương tiện tài chánh để thuê hay xây các nơi ấy. Đức cha Rosolatos cũng cảm ơn sự trợ giúp của giáo hội Italia và kêu gọi các giáo hội anh em Âu Châu trợ giúp và đừng bỏ rơi giáo hội Hy Lạp một mình đối phó với tình trạng khủng hoảng hiện nay.
Một tai nạn khác cũng đã xảy ra vào đầu tuần qua, gây thiệt hại nặng nề cho toàn quốc gia Lào. Đập thủy điện Se Phiang Se Nano ở tỉnh Atapu, đông nam Lào, bị vỡ vào đêm 23 tháng 7, khiến 5 tỷ mét khối nước tràn xuống sông Se Phiang. 6 ngôi làng trong vùng chìm ngập trong biển nước. Hơn 6.600 người rơi vào tình cảnh mất nhà cửa do nước lũ và hàng trăm người bị mất tích. Trong điện văn gửi đến các vị lãnh đạo giáo hội và chính quyền dân sự của Lào, do Đức Hồng Y Parolin ký, có viết, với lòng đau buồn khi hay tin về sự thiệt mạng và thương tích do lục lọi xảy ra khi một đập thủy điện bị vỡ, Đức Giáo Hoàng Francisco bày tỏ sự liên đới chân tình đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi tai nạn này. Ngài cầu nguyện đặc biệt cho những người đã qua đời, cầu cho những người bị thương tích được chữa lành, và cầu cho những người đau khổ vì mất người thân và lo lắng cho sự sống của những người mất tích được an ủi. Bên cạnh đó, Đức Giáo Hoàng cũng khuyến khích các chính quyền dân sự và mọi người tham gia vào hoạt động tìm kiếm và cứu trợ để giúp đỡ các gia đình trong thảm kịch này. Đức Thánh Cha chúc lành cho mọi người. nhiều nước đã tỏ tình liên đới với Lào và chia sẻ bằng những trợ giúp. Đức Hồng Y Angkril Sosunjong, Tổng giám mục Seoul, đã gửi lời chia buồn và trợ giúp 50.000 Mỹ Kim cho các nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào. Trong thư gửi tới Tòa giám quản Tông tờ Park Se, Đức Hồng Y Yom bày tỏ đau buồn sâu xa vì các thiệt hại nhân mạng và nhà cửa do vụ dở đập gây ra thiệt hại ở tỉnh Atapu. Ngài cầu nguyện cho các người qua đời được an nghỉ và xin Chúa an ủi những người thân đang thương khóc các thân nhân và bạn bè của họ. Nhất là Đức Hồng Y ước mong những người bị mất tích hay thất lạc trở về mau chóng chừng nào có thể và các nạn nhân được yểm trợ và giúp đỡ mau chừng nào có thể. Ngài phó thác cho lòng thương xót Chúa toàn nhân dân Lào đang khổ đau vì tai ương này. Đức Hồng Y đã gửi Đức Tổng Giám mục Paul Inan Tshan, giám quản tông tòa tại Lào, số tiền 50.000 Mỹ Kim cho quỹ cứu trợ.
Trong tuần vừa qua, điểm nóng Nicaragua vẫn là nơi được nhiều hãng tin đạo cũng như đời chú ý và đưa tin nhiều nhất. Tình hình chính trị tại đây tiếp tục căng thẳng. Giáo hội Nicaragua cầu mong cuộc đối thoại với chính quyền mau chóng tiếp diễn sớm chừng nào có thể để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Các giám mục đã cho biết như trên sau cuộc họp ngày 23 tháng 7 vừa qua. Sau các vụ biểu tình phản đối khiến cho ít nhất 445 người thiệt mạng, đất nước Nicaragua đang phải sống trong căng thẳng và âu lo. Đức Thánh Cha Francisco đã chăm chú theo dõi tình hình nước này và cầu nguyện cho dân nước Nicaragua. Ngài nói trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật trước đây, tôi canh tân lời cầu nguyện cho dân tộc Nicaragua thân yêu, tôi ước mong hiệp ý. Tôi ước mong hiệp nhất với các nỗ lực mà các giám mục nước này và biết bao người thiện chí đang thực hiện. Tuy nhiên, đứng trước các cố gắng trên đây của giáo hội trong việc thăng tiến đối thoại quốc gia, chính quyền của Tổng thống Daniel Ortega đã có thái độ thù nghịch, ngoài việc dùng vũ lực đàn áp người biểu tình trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Fox News nhân dịp kỷ niệm 39 năm cuộc cách mạng Sandinista, ông còn tố cáo các giám mục là kích động đảo chánh. Ông nhất định không từ chức, cũng không tổ chức các cuộc bầu cử sớm. Hàng ngàn người dân đã lại xuống đường biểu tình chống chính quyền và đòi Tổng thống Ortega phải từ chức. Các nhà thờ tiếp tục bị tấn công và phạm thánh. Chủ nhật 22 tháng 7, Liên hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin đã tổ chức ngày cầu nguyện cho dân nước Nicaragua. Các sáng kiến tương tự cũng đã được tổ chức đó đây trên toàn thế giới, để tỏ tình liên đới và gần gũi với nhân dân Nicaragua.
Giáo hội tại nhiều quốc gia khác cũng đã bày tỏ tình liên đới và mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Nicaragua. Trong sứ điệp gửi Đức Hồng Y Leopoldo Bresnes, Tổng giám mục Managua, các giám mục El Salvador đã bày tỏ tình liên đới gần gũi, lời cầu nguyện và khước từ bạo lực, đặc biệt các vị liên đới với các chủ chăn đã bị bạo hành thể lý và bằng lời nói. Trong khi các vị thực thi nhiệm vụ của mình, thật là một chứng tá can đảm, sự kiện các vị đồng hành với dân chúng đang phải đau khổ và chịu chết chóc. Chúng tôi cầu mong đừng có thêm một nạn nhân nào khác vì bạo lực vô lý này. Và chúng tôi liên đới với gia đình các nạn nhân cũng như với toàn dân Nicaragua. Hiệp ý với lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi tin rằng đối thoại là con đường duy nhất giúp giải quyết cuộc xung đột này. Và chúng tôi mời gọi mọi người dân Nicaragua cống hiến phần tốt đẹp nhất của mình cho một giải pháp hòa bình mau chóng đối với cuộc khủng hoảng trong nước.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của giáo xứ Thánh Mary cùng nhau tổ chức các bữa ăn cho các trẻ em.
Tại Vương quốc Anh, do dù Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu dẫn đến tỷ lệ đói nghèo gia tăng. Trong số đó, trẻ em đặc biệt, các em học sinh là nạn nhân đầu tiên. Có nhiều em không có đủ thức ăn trong những ngày nghỉ hè. Một cộng đoàn công giáo đã có sáng kiến cùng nhau thiết lập một phòng ăn với tên gọi Group Loop, có nghĩa là một phòng ăn liên kết, huynh đệ. Các tình nguyện viên cùng nhau làm việc. mỗi người một lĩnh vực để đảm bảo cho các học sinh và cha mẹ các em có các bữa ăn ngon. Các em được gọi là các học sinh cấp cao. Các học sinh có quyền hưởng các bữa ăn khi đi học. Khi cửa trường đóng thì các em không có được quyền này nữa. Các em không đủ thức ăn trong suốt mùa hè, trong khi các bạn cùng trang lứa, giàu có thì đi cắm trại, nghỉ hè cùng với gia đình. Bữa ăn của các em chỉ là những lát bánh mì mỏng được chia sẻ từ cha mẹ và những người khác. Đây là điều xảy ra ở Vương quốc Anh. Sau 8 năm cắt giảm và thắt lưng buộc bụng, ngay cả trong một thị trấn dường như giàu có như Loughborough ở trung tâm nước Anh. Ở đây, tỷ lệ nghèo đói là 32%, cao hơn mức trung bình toàn quốc là 22%, và một trong những con phố bị ảnh hưởng nhất về vấn đề thiếu thực phẩm nằm ngay phía sau nhà thờ Công giáo Thánh Mary, được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 19. Trước tình trạng các em học sinh không đủ thức ăn trong những tháng hè, một nhóm giáo dân đã có sáng kiến nghĩ đến group lunch, nghĩa là thức ăn ngon. Các bữa ăn trưa do các tình nguyện viên chuẩn bị vào mỗi thứ hai và thứ năm, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Các em và cha mẹ các em, những người không có thực phẩm trong các tháng hè, là những người sẽ được đón tiếp trong những ngày này. 20 người đã sẵn sàng nấu ăn, lau chùi và chuẩn bị cả đồ chơi cho các em, một khoản tiền giá trị gần 3.000 euro, do một người không muốn nêu tên, đã được gửi đến đầu tiên, và tiếp theo sau là các khoản đóng góp tự nguyện khác. Catherine Brady, một trong những nhà tổ chức khiêm tốn giải thích, đây chỉ là một sáng kiến nhỏ. Giáo xứ của chúng tôi là nơi đầu tiên ở Loughborough thực hiện sáng kiến này, và hiện đang lan rộng khắp nước Anh. Sau khi một ủy ban nghị viện về nạn đói cho biết năm ngoái có nhiều học sinh không được cung cấp thức ăn trong những tháng hè. Ngay cả khi người Công giáo chúng tôi chỉ là thiểu số, tỷ lệ là 1 trên 12, nghĩa là trong số 12 người dân thì chỉ có một người Công giáo. Chúng tôi đã thuyết phục những người khác cùng chung tay giúp sức với chúng tôi. Brady nói tiếp, tại buổi gặp gỡ đầu tiên, chúng tôi khuyến khích mọi người suy nghĩ về các chi tiết thực tế của dự án, tìm thêm tình nguyện viên và tất nhiên cả nguồn tài chính. Một giáo viên trong giáo xứ của chúng tôi gần như khóc, kể lại rằng cô ấy thấy mỗi buổi sáng nhiều trẻ em không thể tập trung học được vì các em không được ăn sáng. Cảm giác bất lực của cô là của chúng tôi. Chúng tôi thuộc về tầng lớp trung lưu và chúng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng ngay bên cạnh nhà thờ, có những đứa trẻ phải sống trong những điều kiện này. Brady chia sẻ, nỗi băn khoăn. Một trong những khó khăn lớn nhất của chúng tôi là giúp các cha mẹ của các em vượt qua rào cản xấu hổ vì phải xin sự giúp đỡ. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục họ về điều này vì chính sức khỏe của các con em họ và của chính họ. Đối với giáo xứ Thánh Mary, sáng kiến cụ thể này là một cách để thu hút những người mới, một cơ hội để mọi người có thể không chỉ tham gia vào hoạt động bác ái, mà còn là khoảng thời gian cho đời sống tâm linh. 1/3 số tình nguyện viên thường không đến nhà thờ. Brady giải thích, chính động lực tinh thần hướng dẫn chúng tôi thực hiện công việc này, cụ thể đó là theo lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, người đã nói rằng, người nghèo là những người truyền giáo vĩ đại của chúng ta. Với group lunch, chúng tôi vượt qua giới hạn của nhà thờ và tiếp xúc với cộng đồng mà chúng tôi thuộc về. Không dừng lại ở đó, giáo xứ Thánh Mary liên kết với nhà thờ Tin Lành, King Church, ở Leicester, nơi cũng có một sáng kiến tương tự, tổ chức Meat Lunch, buổi gặp cơm trưa trong toàn bộ Vương quốc Anh. Các nhà tổ chức đã cùng nhau tạo lập một ngân hàng thực phẩm cho những người nghèo, và việc sử dụng ngân hàng thực phẩm không ngừng gia tăng. Russell Trust, một trong những tổ chức từ thiện quan trọng nhất trong lĩnh vực này, đã nhận thấy rằng, trong những tháng hè, có 20.000 người sử dụng ở nhiều ngân hàng này. Dernan Monaghan, một tình nguyện viên khác của Group Lunch, giải thích, chúng tôi gặp gỡ các gia đình nghèo. Thông qua các trường học, các hiệu trưởng đã giúp chúng tôi phân phát các mẫu đơn để họ điền vào đủ điều kiện cho các bữa ăn nhưng chúng tôi sẽ chấp nhận bất cứ ai, ngay cả những người có mặt tại thời điểm cuối cùng. Chúng tôi cung cấp thức ăn cho cả cha mẹ và con cái. Vấn đề thường là các gia đình đang ở mức cần trợ cấp, bên trong hệ thống trợ cấp phức tạp đó là phúc lợi của anh. Nghĩa là trên giấy tờ họ có đủ thức ăn để sống, nhưng trên thực tế họ không được như vậy. Nơi tổ chức các bữa ăn được đặt trong hội trường giáo xứ của nhà thờ Thánh Mary, nơi đây được liên kết với nhà bếp của trường tiểu học. Để có thể thực hiện được điều này, các tình nguyện viên còn phải tham gia vào khóa học trực tuyến về vệ sinh an toàn thực phẩm. Họ còn phải nghiên cứu về những luật lệ khắt khe về thực phẩm. Ngoài ra, liên quan đến luật bảo vệ trẻ em, họ còn bị yêu cầu phải có giấy chứng nhận không có tiền án trước khi tiếp xúc với các em. Các tình nguyện viên đã thực hiện tất cả các yêu cầu này vì một niềm tin duy nhất. Họ ý thức rằng làm cho tha nhân là làm cho chính Chúa Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.